Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thượng tọa trụ trì chùa Linh Hòa, nên thầy có nhã ý làm cho chúng ta gặp nhau để trao đổi thêm đạo lý, cũng là về đây có cái dịp để lễ dỗ hòa thượng. Thì nhân cái ngày như vậy, chúng tôi xin trao đổi đề tài là sự gia hộ của chư Phật. Thì đề tài này có lẽ không có lạ gì đối với những người mà tu hành trong Phật Pháp, dù là người xuất gia hay là người tại gia. Tuy nhiên, nhiều khi cái đề tài cũ mà mình nghe nhắc lại một lần nữa cũng có cái thêm cái chỗ phấn tấn, khuyến pháp để chúng ta dụng tâm cho nó tinh tấn và thiết tha hơn. Thường thì không riêng gì trong đạo Phật, mà tất cả các tôn giáo đều tin rằng có một cái quyền lực siêu nhiên vượt lên trên con người, mà có thể âm thầm, dù con người không nhìn thấy, để hoặc là đem đến cho con người cái niềm vui, hoặc là đem đến cho con người nỗi bất hạnh. Tôn giáo nào cũng đều có cái tin như vậy. Tuy nhiên, cái quyền lực siêu nhiên mà có thể chi phối cái thân phận của con người đó thì thường thì các tôn giáo hiểu khác nhau. Ở trong đạo Phật thì chúng ta hiểu đó là sự gia hộ của chư Phật. Gia hộ là chúng ta hiểu nó chỉ là trợ sức thêm thôi. Gia là thêm, hộ là ủng hộ, là giúp đỡ thêm, chứ không phải là quyết định. Còn ở các tôn giáo khác thì quyền lực của những vị thần linh có khi là quyết định. Đó là cái khác nhau trên cái ý nghĩa, trên cái tính chất của cái quyền lực siêu nhiên mà ảnh hưởng đến thân phận con người. Rồi ngoài ra, cái hiểu về cái quyền lực mà chi phối về con người đó cũng khác nhau nữa, cũng khác nhau rất nhiều nơi mỗi tôn giáo. Ở đây thì chúng ta có thể hiểu như thế này. Thì cái sự gia hộ của chư Phật là một điều vi diệu linh thiêng, mà bất cứ ai đã từng có cầu nguyện đều cảm nhận được cái sự linh thiêng vi diệu đó hết. Ở đây ví dụ như một người trong cái cơn hoạn nạn bất ngờ mà niệm cầu Bồ Tát Quán Thế Âm, thì hầu hết đều cảm thấy có một cái may mắn gì kỳ lạ giúp mình vượt qua. Hoặc là có những người gặp những cái chuyện cũng không phải nguy hiểm lắm, nhưng mà nó cũng làm mình bất an, khó giải quyết, và cũng cầu nguyện lên chư Phật, rồi cũng có những cái may mắn bất ngờ gì đó giúp mình vượt qua. Nếu mà trong giây phút đó mình bỏ cái niềm tin đối với chư Phật, thì mình cũng có thể giải thích theo cái sự kiện thực tế này. Như ví dụ như một người bị đắm thuyền, rồi trong lúc mà thuyền bị đắm hốt hoảng niệm Bồ Tát Quan Âm, thì trong lúc hốt hoảng đó thì chợt có một cái miếng ván đâu nó trôi tấp gần, ôm được miếng ván rồi cái không có chết, tấp vào bờ rồi người ta cứu. Thì nữ Nếu mà nói trên cái niềm tin đó, thì nói à mình được Phật cứu, đã khiến cho cái miếng bè gỗ đó tấp đến gần để mình bám vào và mình thoát chết. Nhưng mà nếu một người không tin tôn giáo thì họ xem cái sự kiện đó như là một cái gì ngẫu nhiên chứ không phải là một cái sự kiện lạ đó. Rất nhiều điều như vậy. Hoặc là trong lúc mà có người gặp cái chuyện khó khăn như là gây gỗ với họ hàng, rồi không biết cách xử trí giải quyết, rồi thầm thầm niệm Phật cầu Phật gia hộ, lần sau mới đến thăm những người họ hàng để mà bàn công việc, thì trước đây cũng bàn công việc đó với cái người họ hàng đó thì người ta nổi xung lên, người ta đòi hỏi thế này chửi bắn thế kia, nhưng sau khi ở nhà mình niệm Phật xong cái đến gặp người ta thì tự nhiên người ta thái độ vui vẻ hiền lành và công việc giải quyết êm xuôi ổn thỏa. Thì khi mình kể lại điều đó, mình nói rằng nhờ Phật gia hộ mà mình được như vậy, thì đó là niềm tin của mình. Nhưng mà có những người họ không tin thì họ nói có cái gì chứng minh đâu, có gì chứng minh là Phật đã bí mật gia hộ đâu, mà biết đâu bữa đó ông kia ông có cái vui gì bất ngờ đó, rồi cái ông gặp mình ông vui lây vậy thôi, chứ không có hẳn là do Phật gia hộ. Nên những cái điều đó thì mình rất khó chứng minh để cho người khác tin rằng có cái thần lực của chư Phật đã âm thầm gia hộ cho những người thành tâm và có duyên. Tuy nhiên rằng những người mà đệ tử Phật quá nhiều lần cầu nguyện như vậy, mà những lần cầu nguyện đều thấy có cảm ứng, nên niềm tin được củng cố dần dần. Và những người khác khi mà đi thu thập những cái tin tức đó thì cũng cảm thấy có niềm tin dần dần. Vì thấy nếu mà ngẫu nhiên thì tại sao cái kết quả nó gần như là 98-99%, nên nghĩ khó là một cái ngẫu nhiên vô tình, có thể là thật sự đã có cái sự chi phối của chư Phật. Có một lần tôi nghe một câu chuyện như thế này, hình như tôi có giảng, đâu có kể, lâu quá rồi, hình như cũng có kể đâu rồi, 5-6 năm trước. Thì có cái anh này, vào cái thời còn bao cấp, anh đón xe từ bến xe Biên Hòa, anh đi về Vũng Tàu hay đâu đó, mà lúc đó mua được cái vé xe khó khăn, cái hàng người nối đuôi nhau xếp hàng rất là dài, nên anh không hy vọng gì mình mua được, mà nói là nếu mà tới mình là chắc chắn là hết vé. Thì anh đứng ở ngoài hàng, anh đứng nhìn trời đất bông lung, anh chỉ niệm thôi, nói nếu mà Bồ Tát Quan Âm có linh thì xin chứng tỏ cho con thấy thần lực của Ngài cho con mua được vé, chứ thật giờ hết hy vọng rồi. Xe thì dòm thấy còn con chiếc, mà người nối đuôi thì quá nhiều không thể kịp. Thì anh mới đứng, anh không nhìn vô phòng vé, mà anh quay ra đường, anh nhìn đường luôn, chứ hết hy vọng, chỉ niệm câu đó rồi đứng đó chờ thử Phật có Phật có linh không thôi. Anh vừa nói vừa dứt chưa được một phút, tự nhiên có người lại vỗ vai, nói tôi mua được chiếc vé mà bây giờ tôi không đi nữa, anh có cần tôi nhường lại. Anh đứng anh chân hững luôn, anh nhìn đúng đó, anh trợn tròn. Thì anh kia anh không hiểu cái nhìn của anh nhìn sững luôn, thì không ngờ quá linh, không ngờ anh mới niệm sao có chuyện xảy ra liền. Thì anh lật đật anh mua vé và anh đi được. Nhưng từ đó để lại trong lòng ảnh một cái dấu ấn rất là mạnh. Vì cái chuyện đó mình nếu nói rằng ngẫu nhiên thì khó xảy ra, phải không? Chuyện nó khó được gọi, được xếp vào cái loại gọi là ngẫu nhiên. Đó quá kỳ lạ. Mà anh cũng có cái duyên gì Phật cũng không có nỡ bỏ. Chứ có nhiều người thử Phật kiểu đó thì Phật cũng không có biểu lộ cái thần lực rõ ràng như trường hợp như vậy. Nên đó là trường hợp những người mà nhiều kiếp hoặc trong kiếp này cũng đã từng có niệm Phật thiết tha, nên cái sức cảm ứng rất là nhanh, rất là mạnh. Còn những người mà từ trước thờ ơ với tôn giáo, ít có niệm Phật, rồi do ít có biết về đạo lý, về tôn giáo, nên cũng không làm được nhiều việc lành, ít có giúp đỡ ai, nên khi mình gặp chuyện bất ngờ thì thường cái sự nguyện cầu của mình không có linh ứng lẹ. Nó cũng có cái công bằng ở trong, chứ không phải là hoàn toàn chỉ là dựa vào cái sự che chở của chư Phật không. Chúng ta sẽ so sánh cái sự gia hộ của chư Phật với sự thưởng phạt của các tôn giáo thần quyền như thế này. Là ở các tôn giáo khác có cái niềm tin rằng là cái quyết định, cái vận mạng của con người nằm trong cái bàn tay quyết định của thần thánh. Nếu mà cái vị thần linh đó buộc con người phải khổ thì con người phải khổ, vị thần linh đó cho con người sung sướng thì con người sung sướng, chứ con người không có quyền quyết định lấy cái thân phận của mình. Họ cho con người sinh ra thì con người sẽ sinh ra, họ buộc con người phải chết thì con người phải chết. Đó là cái quyết định của thần thánh. Dĩ nhiên thì điều này không có phù hợp với đạo Phật, nhưng mà tuy nhiên nhiều tôn giáo họ phải tin như vậy, vì cái giáo lý của họ là không có vượt hơn điều đó. Cái căn bản giáo lý của họ cho rằng có một vị thượng đế hay một vị thần linh tạo ra tất cả trời đất vũ trụ. Vì cái quyền uy của cái vị thần linh đó mạnh như vậy nên thân phận của từng con người cũng nằm trong cái sự sắp đặt, cái sự quyết định của vị thần linh đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mà con người tin có cái sự quyết định của thần thánh thì bản thân con người phải làm điều gì? Mình phải làm điều gì?
Điều thiện.
Không cần thiết làm điều thiện đó, mà chỉ cần làm điều gì mà vừa lòng cái vị thần linh đó thôi, chứ không cần làm điều thiện.
Đúng rồi.
Thì làm cái điều gì để được gọi là vừa lòng vị thần linh đó? Thì thứ nhất là phải phủ phục van xin. Thầy nghĩ rằng vị thần linh đó cũng giống như con người, ai mà khen ngợi quá thì cũng siêu lòng đó. Thì mình lấy bụng ta mà suy ra bụng thánh, nghĩa là thấy con người mình làm sao thì nghĩ thần linh cũng như vậy. Thế là con người mình nghe người ta khen thì khoái, thì nghĩ thần linh cũng khoái như vậy, cho nên cũng ra sức khen ngợi. Thế ai năn nỉ mình thích, thần linh chắc cũng thích như vậy. Nghĩa là khi mà ai mà cho mình vàng bạc tiền của thì mình sẽ siêu lòng nghe lời, làm theo lời người đó, giống như ông quan ở cõi trần này vậy. Như mình muốn cho ông ban cái ân huệ, cho mình cái chức gì, hay cho phép mình mở cái cửa tiệm gì, thì cứ đến đưa vàng đưa bạc thì ông quan ông sẽ cho. Thì nghĩ thần linh cũng vậy, nên mình dâng lễ tế cúng, giết heo giết gà đủ thứ hết để mà dâng cúng lên thần linh, và hy vọng thần linh cũng sẽ giống như người phàm, là nhờ ăn của cúng đó nên cho phép mình được nhiều điều may mắn. Đó là cái hiểu theo tôn giáo thần quyền. Và chúng ta thấy khi mà nó suy rộng dần dần ra thì nó còn nhiều cái khốc liệt hơn nữa. Như có những tôn giáo họ, mình thì chả bao giờ nghe ông thần linh nói cái gì, mà chỉ toàn nghe những vị giáo sĩ ở suối nói là các con làm điều này là sẽ vừa lòng thánh, thì các con sẽ được mọi điều ân phúc, chết sẽ được lên cõi trời, thì con cứ làm đi. Thì không nghe ông thánh nó nói, mà chỉ toàn nghe cái ông giáo sĩ nói. Rồi trường hợp cái ông giáo sĩ trong suối, bây giờ con qua đó con giết mấy cái người ngoại đạo đó, thì con sẽ làm vừa lòng thánh, thánh sẽ đưa con về cõi trời. Họ đi giết liền, chứ mình không nghe thánh nói mà chỉ nghe con người nói. Mà con người ta đã lỡ tin thì cứ tin luôn. Nên ở đây chúng ta thấy cái tôn giáo thần quyền nó có cái nhược điểm nằm ở chỗ đó. Nhược điểm là họ không cần phải tốt với con người, mà chỉ cần làm vừa lòng thần thánh thì họ sẽ được những điều may mắn hạnh phúc. Đó là điểm khác nhau. Ngày xưa vậy, Kinh Cựu Ước của Do Thái cũng đề cao điều đó thôi. Nghĩa là trong Kinh Cựu Ước của Do Thái có hình ảnh một vị thượng đế trừng phạt nơi này, giết hại nơi kia nếu người nào không vừa ý mình. Còn người nào biết thờ phụng, biết van xin, biết cúng lễ thì sẽ gia hộ, sẽ cho nó được điều này, cho nó được điều kia. Cho đến khi mà Chúa Giê-xu xuất hiện, Chúa Giê-xu mới cải cách cái ý nghĩa đó lại. Ngài thấy không có chịu đối xử tốt với con người mà cứ cầu xin mua chuộc thần thánh thượng đế thì thật là tai họa, đó là một điều phi đạo đức. Nên Chúa Giê-xu đã lật ngược lại, nói các ngươi mà giúp đỡ anh em của các ngươi, tức là các ngươi đã giúp đỡ Chúa Trời. Nói được câu đó để chuyển cái lòng mà quên con người của họ, chỉ hướng về thần thánh, quay trở lại để con người sống tốt với nhau hơn. Đó là một sự cách mạng rất lớn đối với cái tín ngưỡng của cái vùng Trung Đông đó. Nhưng mà chỉ tiếc là sau này khi đạo Hồi xuất hiện thì lại không lấy cái tinh thần của Chúa Giê-xu trong phúc âm nữa, mà lại trở lại giống như cái thời của Kinh Cựu Ước, nghĩa làm bất cứ điều gì, kể cả những điều cực kỳ ác độc với con người, miễn là được gọi là làm vừa lòng Thánh A-la. Nên chúng ta nghe chuyện như ở Algeria, khi một toán quân Hồi giáo đột nhập vào một cái làng, thì người đàn ông thì họ có sức mà lâm đầu chạy hết, còn lại phụ nữ và trẻ em. Thì những người chiến sĩ Hồi giáo đó, họ mới cho rằng cái làng này là theo phe đối nghịch, họ phải giết. Thì như vậy là làm đẹp lòng Thánh A-la, họ cắt cổ sạch sẽ hết trơn. Đến khi cái đám toán lính Hồi giáo rút đi rồi, thì quân đội nhà nước tới, thì thấy là cứ phụ nữ bị cổ cắt ngang cuốn họng con nít của mình, mà không phải làm một lần, làm rất nhiều lần, hết làng này tới làng kia. Có khi giết được 10 người, có khi giết được 100 mấy chục người. Rất là ác độc. Là do cái quan điểm rằng tin vào cái sự quyết định của thần thánh, mà chỉ cần làm vừa lòng thần thánh. Đó là cái tôn giáo của thần quyền. Nếu mà họ tin vào cái lời dạy Chúa Giê-xu chuyển ngược lại một chút, nghĩa là tốt với con người tức là tốt với Chúa, thì đạo đức con người sẽ tăng lên. Nhưng tiếc rằng họ chỉ cần biết Thượng Đế, Thần Linh, quên mất con người. Đó là điều mà khiến sau này xuất hiện những nhà tư tưởng, những triết gia, những nhà khoa học công kích tôn giáo kịch liệt, vì cho rằng một cái giáo điều mà quên đi con người để mà chỉ thờ phụng thần thánh thật là một điều phi lý, là điên rồ, ngu sủng và tàn bạo. Xuất hiện cũng do sự đối kháng đó mà xuất hiện cái tư tưởng duy vật là chỉ tôn trọng khoa học thôi, không còn tin vào tín ngưỡng nữa. Đó là cái nhược điểm của các tôn giáo mà chỉ tin vào cái quyền quyết định của thần linh. Ở đây đạo Phật khác một chút. Sự gia hộ của chư Phật là điều có rất thực. Tuy nhiên cái nền tảng của đạo Phật đặt trên luật nhân quả nghiệp báo, nghĩa là nếu trước hết không cần có thần thánh, không cần có thần thánh, thì vẫn có một cái luật nhân quả vô cùng công bình, vô cùng bí mật, thẩm sâu, chi phối thân phận của con người. Nghĩa là nếu con người sống vị tha, đem được hạnh phúc cho những người khác, thì chắc chắn cuộc đời họ sẽ được may mắn, được yên vui, được hạnh phúc bù đắp lại, mà còn bội lần hơn như thế nữa. Đó là luật nhân quả công bình. Nếu mà chúng ta sống ích kỷ, chỉ biết có mình, tìm cái lợi cho mình, rồi đem đau khổ cho người khác, hành hạ, giành giật, cướp đoạt, chửi mắng người khác, nghĩa là làm cho người khác đau khổ, thì cái luật nhân quả bí mật đó vẫn sẽ đem lại cho chúng ta cái quả báo tương xứng, làm cho cuộc đời chúng ta sẽ rơi vào bất hạnh, khốn cùng, khổ đau, không lối thoát. Đó là luật nhân quả chi phối. Nhưng mà có một số trường hợp mà nhiều khi làm cho chúng ta không thấy rõ sự vận hành của luật nhân quả. Vì sao? Vì đôi khi cái may mắn mà chúng ta có được, nó không phải do một cái không phải do cái từ hư không mà đến, mà nó do một con người nào đó giúp mình, do một vị thần linh nào đó giúp mình, làm cho mình nghĩ là luật nhân quả không cụ thể, mà cái sự giúp đỡ đó mới không cụ thể. Tôi ví dụ như anh có một người con, rồi có một người mẹ bị mất, rồi người mẹ này thường hay về báo mộng, sắp xếp chuyện này, sắp xếp chuyện kia cho con mình, để cho con mình được những điều tốt lành. Ví dụ như người mẹ đó hôm hiện về trong giấc mơ, nói là ngày mai cái con định đi đâu xa, con đừng có đi, chiếc xe nó bị lật, ở nhà đi. Cái cô con gái nghe lời, cái không dám đi, đúng là chiếc xe nó bị lật. Nó mẹ mình đã hộ độ cho mình. Hoặc là nghèo quá, khó khăn quá, cái bà mẹ hiện về trong giấc mơ mới nói rằng ngày mai đó mẹ sẽ khiến cho một người đến bán cho con một cái món đồ, con cứ mua rồi sẽ có người đến mua lại, con sẽ được lời. Cái sáng mai thì có người tới bán cho một cái những cái cục đá gì đó, mua với giá rẻ, nhưng mà không ngờ sau đó phát hiện nó là đá lẫn đá quý, bán lại được cái giá cao lời. Thì cái cô này cũng không có tin nhân quả nữa, mà chỉ tin rằng cuộc đời cổ nằm trong cái sự giúp đỡ của mẹ cô thôi. đó là một chuyện. Rồi suy rộng cái trường hợp đó ra, có nhiều trường hợp ra, ví dụ như có những người thương nhân, người Hoa, họ ở, họ làm ăn mua bán, họ tin vào những cái đền miếu linh đó. Nên mỗi năm họ đến những cái đền miếu đó cúng rất là lớn. Vì họ thấy khi cúng như vậy về họ làm ăn khấm khá, nên họ không cần kinh nhân quả, mà chỉ cần mua chuộc được thần thánh. Như ví dụ họ về bà chúa xứ ở Châu Đốc, về Vinh Cô ở Long Hải, cúng kiến rất là hậu, và nghĩ rằng và tin rằng là khi cúng như vậy họ về họ làm ăn được tốt, nên chỉ cần thần linh giúp đỡ chứ không cần luật nhân quả. Đó là nhiều người do không vững niềm tin với luật nhân quả nên đã từ từ bị lạc vào cái niềm tin của thần quyền đó vậy. Nhưng nếu mà chúng ta hiểu cho sâu thì chúng ta sẽ thấy không đơn giản như vậy. Những cái sự gia hộ của thần linh hay của người khuất mặt, giống như nãy cô gái mà có người mẹ giúp đỡ vậy, thì sự giúp đỡ của bà mẹ cũng không ngoài luật nhân quả, không ngoài luật nhân quả. Cô con gái đó có phước bà mới giúp được, cô đó không phước bà không giúp được. Ví dụ bây giờ trường hợp như là bà thương cái cô đó, rồi cô đó trong cảnh túng thiếu, thì bà mới xui khiến một người nào đó đến để đưa cho cô đó tiền, thì người âm họ có khi họ làm được điều đó. Tuy nhiên ví dụ như là bà làm được một lần đi, thì cô kia hết phước rất là nhanh, bị phước đâu còn bao nhiêu nữa. Đồng thời ở trong cái cõi vô hình bà sẽ bị trừng phạt liền, vì đã làm một điều không công bình, làm một điều không công bình. Nên cái sự gia hộ của thần thánh hay của người âm coi vậy vẫn đặt trên nền tảng của nhân quả, nó là như vậy. Nếu mà người nào có đọc chuyện Tàu, như là chuyện Hán Sở tranh hùng, chuyện mà cuộc đấu giành quyền lực giữa Lưu Bang và Hàn Võ, đây quý Phật tử có đọc chuyện đó chưa? Có chưa? Mấy bà thì ít, nhưng mà mấy ông có đọc chuyện đó chưa? Hán Sở tranh hùng, thì dĩ nhiên chuyện nó kể thì chắc có nhiều phần hư cấu, nhưng mà chúng ta thử nghe cái chuyện này thì chúng ta thấy lần đó thì Hàn Võ mới quyết định là giết vua Nghĩa Đế để tự mình đoạt lấy cái ngôi vua luôn. Nên ông kêu người đến buộc vua phải dời đô đi, rồi ra giữa sông cho người nhận chìm xuồng cho ông chết. Thì vua Nghĩa Đế đêm nằm mơ mới thấy bao nhiêu cái thiên nữ đến mời ông về Thủy Cung để làm Long Vương, làm vua ở dưới Thủy Cung. Cái vua nói: ủa, ta đang làm vua ở đây mà làm sao làm vua dưới kia được? Nói làm vì Thượng Đế, là nói có một vua, Thượng Đế tức là vua trên trời đó. Giống như Đạo Phật mình nói trên cõi trời cũng có những vị vua là Thượng Đế. Ngọc Hoàng thấy Ngài có đức cho nên mời Ngài về cung để làm vua. Với lại ở trên này không có tranh nổi với con của vua Xích Đế, vì hồng phúc của nó quá lớn. Hồng phúc của con vua Xích Đế tức là Hạng Võ, hồng phúc của Hạng Võ còn quá lớn nên tranh không nổi. Nên lúc đó là Hạng Võ muốn giết vua là sẽ giết được, vì phước còn quá lớn cho nên ở trên che chở không nổi. Nhưng mà ông này cũng có phước, vua Nghĩa Đế cũng có phước và có đức, nên thôi bỏ cái này để về Thủy Cung. Thì lúc đó khi mà thuyền đưa Ngài đi ra giữa sông, thì có những cái bầy tôi của Hạng Võ tới chặn thuyền lại để mà giết. Thì Ngài Nghĩa Đế ông giết, ông bắn như những người kia tội phản phúc, rồi ông nhảy xuống sông tự tử luôn. Mà những con sông bên Trung Hoa nó lớn như cái biển, sóng gió dập dồn mà chết. Thì câu chuyện là như vậy. Có thể đó là chuyện hư cấu như thế nào đó mình không biết, nhưng mà nó nói đúng được một điều là có cái thế lực chi phối con người ở trên chứ không phải là không. Nhưng những thế lực chi phối đó, những vị thần thánh ở trên cao đó cũng phải bị lệ thuộc vào luật nhân quả. Như là Hạng Võ đời xưa cũng làm được cái phước gì rất là lớn, nên đời này tuy là bạo ngược. Có ai hút thuốc gần thầy thì nghe mùi khó chịu. Nên mặc dù là Hạng Võ bạo ngược nhưng mà phước còn lớn thì vẫn thành công, vẫn làm được như ý mình. Đó chúng ta thấy đó. Nên những người Phật tử mình hiểu nhân quả, mình sẽ thấy cái nhân quả nó ở trên cao hơn cả cái sự chi phối của thần thánh. Nên là dù cho thần linh có muốn giúp mình, nhưng mà trước hết chính mình phải là người có phước. Ví dụ như một lần nào đó mình gặp một người giúp đỡ mình trong cơn hoạn nạn, thì đừng nghĩ là nhờ người đó hoàn toàn, không phải đâu. Cũng chính cái nhân quả gì bí mật trong quá khứ khiến người đó giúp mình, chứ không phải là không đâu. Nên ở đây chúng ta so sánh một chút xíu rồi chúng ta thấy, thì người Phật tử trước hết phải đặt trách nhiệm nơi chính mình, rồi tin được nơi lòng thương yêu của chư Phật, thần lực của chư Phật, và có cái sự gia hộ của chư Phật. Nó cả hai, chứ không phải là chỉ một bên. Ở đây có hai cái cực đoan mà người đệ tử Phật phải tránh. Thứ nhất là chỉ hoàn toàn tin vào thần linh. Cái cực đoan thứ nhất là hoàn toàn đặt niềm tin vào thần linh, cho nên mình không còn cần phải đối xử tốt với con người nữa. Đó là cực đoan thứ nhất. Cực đoan thứ hai đó là có tin vào nhân quả, làm chỉ chủ trương là mình tạo phước, là không còn biết tới cái sự gia hộ của thần thánh nữa. Đó cũng là một cái sai lầm luôn. Nên cái trung đạo là gì? Cái trung đạo là mình phải biết gây nhân lành, là biết sống tốt với mọi người, nhưng vẫn biết khiêm tốn, mà tôn trọng, đón nhận, cầu nguyện cái sự gia hộ của chư Phật, của chư vị Bồ Tát, của thần thánh. Đó là trung đạo. Đây là điều mà Phật tử chúng ta phải nhớ, để tránh rơi vào cực đoan hai bên. Một điều nữa, cái đáng quý của cái việc mà tin tưởng nơi sự gia hộ của chư Phật đó, là chúng ta được cái tâm khiêm tốn, tâm khiêm hạ. Cái người nào mà cứ nghĩ rằng tự sức mình tu hành, tự sức mình làm phước, chắc chắn đó là người kiêu mạn. Người đó là người kiêu mạn. Và một người kiêu mạn như vậy thì từ từ họ sẽ không còn làm được những điều tốt nữa, vì họ đã rơi vào một cực đoan là không tin vào sự gia hộ của ơn trên, chỉ nghĩ rằng tự sức mình tu, tự sức mình làm phước rồi mọi việc sẽ tốt đẹp. Chắc chắn đó là người kiêu mạn và cực đoan. Nên có một lần, chuyện này tôi cũng có kể một lần, hôm nay lặp lại, có một anh Phật tử, anh hiểu đạo Phật như thế nào đó, anh có lòng tin Phật nên anh có thờ Phật trong cái phòng riêng của anh. Thì anh nói rằng mỗi sáng anh thắp nhang, anh lễ Phật rồi thôi, anh không cùng điều gì nữa. Và anh nghĩ rằng như vậy là hợp với đạo Phật, là không cầu xin, không mong đợi, không tham muốn. Anh cho rằng như vậy là đúng với ý Phật. Nhưng khi anh kể lại thì tôi mới nhắc, nhưng anh hãy nhìn kỹ vào tâm mình, khi anh không cầu nguyện điều gì hết, có phải tâm anh đang kiêu mạn hay không? Một kiêu mạn rất là vi tế. Anh im lặng, anh nhìn lại một lát, anh công nhận nó, thầy nói đúng. Chính sự không cầu nguyện điều gì hết là đã rơi mất vào trong kiêu mạn luôn. Cho nên người đệ tử Phật kính Phật, thờ Phật, lạy Phật rồi, làm phước rồi đủ điều, vẫn luôn luôn cầu nguyện sự gia hộ của chư Phật. Đó. Nên nhờ giữ được cái sự khiêm tốn đó mà một đời tu hành của mình luôn luôn đi đúng trên con đường của chánh pháp. Mọi hành vi, mọi ý nghĩ, việc làm của mình nó chuẩn mực, vừa phải, chân chính, đúng mức và tốt đẹp. Nó là vậy. Ở đây, như chúng ta đã từng nói về luật nhân quả rất nhiều lần, thì luật nhân quả lưu xuất từ bản thể tuyệt đối của vũ trụ vạn hữu, nên chi phối tất cả một cách tuyệt đối công bằng và nhỏ nhiệm bí mật. Không có gì sai được hết. Ngay cả như một người được sinh ra, đầu thai vào gia đình nào, lấy được những cái gen rất nhỏ nào, đều do luật nhân quả sắp xếp chi phối hết. Nên rất là sâu thẳm, rất là bí mật, nhưng cực kỳ công bằng và rõ ràng, không bao giờ sai. Cái người mà thấy được luật nhân quả đến cái mức độ trọn vẹn hoàn toàn thì chỉ có chư Phật. Chứ còn ở những mức độ chứng ngộ vừa vừa thì không thể nào thấy hết được đường đi của luật nghiệp báo. Bây giờ như chúng ta đi, chúng ta là người tu, nhưng mình ngồi thiền thời gian chợt mình đắc đạo, rồi mình có thần thông, biết được chuyện này chuyện kia, biết được quá khứ vị lai rồi vân vân, thì cũng biết được một số nghiệp báo, nhưng không bao giờ biết đến tận cùng tuyệt đối của nghiệp báo hết. Đây là cái điều mà nó hẳn nhiên như vậy. Vì luật nghiệp báo nó nằm tận trong bản thể tuyệt đối luôn. Chỉ người chứng ngộ đến tuyệt đối mới có thể nhận thấy được hết. Tuy nhiên là những người mà chứng ngộ ở một phần, là ví dụ Ví dụ như khi một người đến gặp họ, họ nhìn vào người đó một cái, họ thấy nhân thấy quả liền. Mặc dù cái nhân quả nó không có sâu thẳm, không có cặn kẽ lắm, nhưng thấy liền tổng quát liền. Nhìn vào một người cái thấy người này trong đời trước hay đời này đã làm một số hành nguyện gì, và nhìn thấy luôn là quả báo tương lai nó hiện ra cái gì, thấy gì. Thì cái thấy cũng thấy trên nhân quả, nhưng nó không có sâu thẳm, không có tuyệt đối. Chỉ có Phật mới tuyệt đối, là thấy tuốt luôn vô lượng kiếp, thấy trong từng ý nghĩa nhỏ, mỗi cái nhân quả quả trong từng chút Nên cái câu chuyện hay nhất mà chúng ta kể này, như Đức Phật thấy tại sao một cái người nhà giàu mà sống hà tiện, thì Phật đọc được cái tâm niệm, nghĩa là cho rồi mà tiếc, cúng dường rồi mà tiếc. Cái tâm niệm rất vi tế mà Phật đọc ra được từ nhiều kiếp rồi, và thấy luôn cái quả báo của kiếp này. Từ ổng phải hành hạ ổng, sống một đời cực kỳ khắc khổ, tiện tạnh, mặc dù rất giàu. Những cái nhân cái quả của trong tâm niệm như vậy, Phật đọc ra liền, rất là sâu sắc. Thế chúng ta hiểu nhân quả mà hiểu trên hành vi không thì rất là cạn. Phải thấy cái nhân quả trong tâm, trong tư tưởng, trong ý nghĩ, thì cái nhân quả nó mới kỹ lưỡng được. Thì điều đó là chỉ có chư Phật mới thấy được. Nhưng ở đây thế này, Phật thấy nhân quả, nhưng mà Phật tràn đầy lòng từ bi. Nó khác với những người mà hiểu nhân quả rồi cho rằng nhân quả đã chi phối tất cả, con người không nên nhúng tay vào nữa, thì đây là lại một cái sai lầm nữa. Lúc đó người này hiểu nhân quả như cái định mệnh lần nữa, là con người được sinh ra đã có sự an bày hẳn hòi cố định. Cái an bày đó nếu nói theo thần quyền thì là do Thượng Đế sắp đặt, con người không thay đổi được. Mà nếu nói theo những nhà thuật số thì con người ta sinh vào cái ngày giờ năm tháng nào đã được đặt vào một cái định mệnh cố định, không thay đổi được nữa. Còn nếu mình hiểu nhân quả cũng vậy, à, đời trước đã gieo nhân như vậy rồi bây giờ phải khổ vui như vậy, không thay đổi gì được nữa, thì ba cái hiểu đó giống hệt nhau. Và ba cái hiểu đó đều làm cho người ta trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn, lãnh đạm với con người, với chúng sinh. Mà đó lại là một cái phi đạo đức một lần nữa. Tuy hiểu nhân quả mà chỉ hiểu lệch chút xíu thì trở thành mất đạo đức một lần nữa. Nên như có lần mà tôi kể đó, hoặc là sau này cũng nhiều người hỏi tôi vậy, nói thưa thầy, nói theo luật nhân quả thì cái người đó họ bị khổ là do cái quả báo của họ, thì giờ mình không lẽ mình giúp họ để cho sai cái luật nhân quả thì mình mang tội. Câu hỏi rất là dễ thương mà rất là khỏe. Tại vì nếu mà được cái này tôi khỏi giúp ai hết, trên đời mình sống khỏe ai khổ ráng chịu. Tại vì luật nhân quả quy định, đó là cái hiểu giống như định mệnh thần quyền. Như có một lần mà tôi kể này, một cái ông hỏi ông đạo sĩ Ấn Độ, thấy ông đạo sĩ Ấn Độ nó giàu quá, nói thưa ngài, cái đất Ấn Độ nghèo quá mà sao ngài giàu, ngài không lấy tiền ngài giúp người nghèo. Ông đạo sĩ nói đó là nhân quả, làm nhân quả mà họ khổ như vậy nên đừng có xen vô mà mang tội. Nên ông kiếm nghe kỳ kỳ giống của sao kỳ luật nhân quả. Từ đó ông không tin luật nhân quả. Mà chúng ta thấy không, hiểu nhân quả sai, giải nhân quả sai, làm cho một người khác không tin nhân quả. Nên ở đây không phải như vậy. Nên cuộc đời này nó phức tạp và nó chồng chéo, nó chồng chéo. Là khi đúng là cái người đó khổ là nhân quả của họ, nhưng mà cái người đó lù lù xuất hiện trước mặt mình là cái sự thử thách về đạo đức của mình. Có cái nhân duyên gì với mình họ mới lù lù xuất hiện trước mặt mình. Nhưng mà phải hiểu nhân quả chỗ đó nữa. Và ở chỗ này chính cái nhân duyên đó là một sự thử thách, và cũng là để coi mình có biết nhân quả, biết thương yêu, biết nhân quả, có tin vào cái nhân duyên giữa mình với chúng sinh hay không, hay là quay lưng đi. Như một người họ nghèo khổ, trong lúc họ bế tắc cùng đường, họ không gặp ai mà họ lưng tưng gặp mình. Như vậy đây một là một sự thử thách về đạo đức của mình với lòng thương yêu, hai là coi coi mình có tin đây là nhân quả nghiệp duyên của mình với người đó hay không. Mà nếu lúc đó mình lạnh lùng quay lưng thì bao nhiêu cái đạo lý mình đã học mất hết. Nhưng mà lúc đó mình phải biết thương yêu, giúp đỡ họ, dù mình không giúp được nhiều vẫn cố gắng giúp cái gì đó. Còn nếu mình lạnh lùng thản nhiên thì tan vỡ hết, đạo đức tan vỡ hết. Đó chính là nhân quả. Nên chư Phật cũng vậy, là chư Phật biết nhân quả đến tuyệt đối, nhưng mà lòng thương yêu phủ trùm chúng sinh, lúc nào cũng muốn cho chúng sinh tốt lên. Chính vì cái lòng thương yêu của chư Phật mà chư Phật đã không bao giờ ngồi yên để nhìn chúng sinh trôi lăn theo nhân quả của họ, mà chư Phật luôn luôn tìm cách tác động. Cách tác động, cái tác động của Phật khó, khó chỗ này là tuy có giúp chúng sinh mà không được sai luật nhân quả. Đó là cái khó, cái khó. Như ví dụ như bây giờ như quý Phật tử, mình là cha là mẹ, thì mình coi đứa con nào mà công lao nhiều thì mình sẽ cho tiền nhiều, đứa con nào công lao ít thì mình sẽ cho tiền ít. Đó là cái công bằng, đúng không? Đó là công bằng. Ví dụ bây giờ chia đất ra, ví dụ như có ba người con trai, cái chia cho ba đứa là ba mẫu đất cho nó làm, mà không phải cho luôn, cho ba đứa nó làm ba mẫu. Mà rồi sau đó có một đứa nó siêng, nó làm một mẫu của nó xong hết, còn có một đứa nó lười, nó làm mới được nửa mẫu mà trễ thời vụ, thế là buộc phải lấy nửa mẫu mà cái đứa kia làm đỡ dở giao cho cái đứa siêng nó làm luôn. Như vậy một đứa làm được một mẫu rưỡi, đứa làm mẫu, đứa làm nửa mẫu. Thì đến khi thu hoạch thì phải chia làm sao? Thì phải chia, đứa mà làm mẫu rưỡi thì cho nhiều, phải không? Tương xứng, đứa mẫu khác rồi đứa nửa mẫu chia khác. Đó là công bình mà mấy đứa con mình cũng không thể trách được. Đó là sự công bình của một ông cha. Nhưng bây giờ trường hợp cái thằng mà nó làm nửa mẫu thì nó khổ quá đi. Nó khổ quá. Biết rằng cái công lao của nó mình chỉ cho như đây thôi là đúng rồi. Ví dụ cho nó là tấn cà phê thôi, đúng rồi. Vì đây về Đông Khánh nói cho nên phải nói cà phê rồi sầu riêng là nó mới đúng ý. Ví dụ như mà tôi không biết nửa mẫu được tấn không ta, vì không rành đó.
Có khi đắt tốt được nhiều
hơn. Tương vậy cũng trung bình rồi ha. Ví dụ như nói gì này làm nửa mẫu thì cho nó 1 tấn thôi. Nhưng mà lúc đó vợ nó đẻ, con nó đau, nó đi đường bị xe đụng, cho 1 tấn này không đủ, mà cho hơn thì không công bình. Thì lúc đó làm sao giờ?
Dạ thưa con có ý kiến như vậy. Ví dụ như thấy nó làm biếng, rất là làm biếng. Bây giờ nó thay vì phải cho cái thằng làm xiên này nhiều, nhưng mà trong đó là cũng là máu mủ của anh em nó, thành ra mình phải đói với con mình thôi bây giờ, để cho nó đi giúp đỡ cho nó đi, rồi từ từ nó sẽ làm xiên lên. Chứ bây giờ mình bỏ nó chết là đâu có được thầy. Mà tuy rằng biết nó là biết, nhưng mà mình không bỏ được. Tại vì cũng cùng dòng máu sinh ra, cũng anh em mày không, đâu có ai lọt vào đâu mà.
Không, cô cũng làm cái ý hay đó. Dạ. Chứ không phải không đâu. Cái ý cô nói là ý hay đó, khuyến khích cái người này giúp đỡ người kia, cũng là một ý rất là hay. Thì chư Phật cũng khổ tâm vậy chứ không phải không đâu. Nghĩa là chư Phật giống như cha của chúng ta vậy, mình là mấy đứa con nè, nên là đứa thì siêng, đứa thì lười, đứa làm được mẫu rưỡi, đứa làm 10 mẫu, mà có đứa làm công chưa hết cỏ. Ở đây ai làm công đất chưa hết cỏ đâu. Thì đó là Phật ở trên nhìn xuống cũng thấy như vậy đó. Rồi cũng thấy ai thì cũng thương, giống như người cha thương tất cả con của mình, thì thấy cái đứa mà nó siêng năng, nó được hưởng thôi đúng rồi, tại vì đứa này nó làm phước quá mà. Nên là cái đứa này thấy nè, hôm nay đi chùa này cũng thấy mặt nó, qua tới chừng qua chùa cái cúng mình xuống thấy cũng thấy mặt nó, rồi đây làm phước kia làm phước thì thôi giờ nó hưởng thì thôi chịu yên tâm. Nhưng mà có đứa là sáng sỉnh chiều sáng, trưa thì lai rai ba mớ, thì nó là không đạo đức thì nó khổ đúng rồi, nhưng mà khổ không đành, phước thì không làm, chùa thì không biết cúng Phật, không biết lạy, không giúp đỡ ai hết, thì chỉ biết hưởng thụ một cách ích kỷ, thì chắc chắn nó sẽ đọa. Nhưng mà lòng chư Phật không làm đó. Chính cái đó, chính mình làm khổ Phật là vậy đó. Mình không tu mình làm Phật khổ tâm vậy. Những vị thần thánh, những vị Bồ Tát ở trên cũng vậy, khi mình nhìn xuống chúng sinh thấy chúng sinh tạo tội, ngài rất khổ tâm vì phạm được nhân quả. Nên tuy có tìm cách giúp, nhưng mà nó không giống như là một cái ông nhà giàu có của. Giống nhà giàu có của đó, thằng này nó nghèo hả? Thôi lấy tiền kho cho nó đi chữa bệnh. Đánh bài thua hả? Lấy tiền cho nó sống lại. Nó không giống như tôn giáo thần quyền quan niệm như vậy. Mà Đức Phật thì không có đồng nào giống như ông cha vậy. Ai làm như cho con cái hết, không có giữ. Mà tuy nhiên là thương, nên cái sự giúp rất công bằng. Đây là cái chỗ rất là tế nhị. Nên ở đây là tuy biết rõ luật nhân quả, nhưng mà chư Phật đã tùy duyên tùy thời để tạo nên sức cảm ứng để gia hộ cho chúng sinh. Nhưng mà sự gia hộ nó không sai luật nhân quả, thì nó như thế nào thì chúng ta bắt đầu từ từ chúng ta sẽ xét, chúng ta sẽ thấy cái sự gia hộ như vậy. Bây giờ những loại gia hộ của Phật, thứ nhất là gia hộ vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Điều này thì chúng tôi có giảng trong trong phẩm Phổ Môn một phần giảng rồi, hôm nay nhắc lại một chút. Ví dụ như là cái người đó họ bị bệnh rồi, cái lúc đang thiếu tiền thì cái người đó niệm Phật cầu được gia hộ, nhưng mà thật ra người này có phước sẵn rồi, chưa tới lúc hưởng. Cái phước người này là 5 năm sau là hưởng, nhưng mà chưa được 5 năm nữa rồi, tới bây giờ bệnh rồi, gần chết ngất ngư rồi, thì cầu Phật thì dễ. Trường hợp này dễ là lúc đó Phật gia hộ cho hết bệnh, gia hộ kiếm cho tiền tới để mà có tiền chữa bệnh đi. Như vậy có công bằng không? Đúng luật nhân quả không? Mình nghe giống như trật.
Kiếm này là nếu là trường hợp chứng minh, cần chứng minh trước. Con bệnh biết bao nhiêu lần già, tự nhiên cái họng con nhảy sưng lên này, ăn có được, cá cháo cũng ăn không được, mà tự nhiên đi con nằm niệm Phật biết ha, sáng ăn ổi cũng được luôn, bỏ cặp bẫy uống thuốc gì hết, đó là chứng minh. Chứng minh là có Phật tần giả hộ.
Vậy đúng rồi đó. Thì đó như thế này, nói trường hợp mà tự nhiên mình được cái số tiền to tới trước để mình chữa bệnh như nó, là đó là thần lực của Phật. Phật lấy cái phước mà 5 năm sau mình mới hưởng được đem lại trước cho mình. Còn nếu mình không niệm Phật thì mình sẽ chịu cái hoàn cảnh bức bách nó kéo dài một thời gian mà mình chịu không nổi, mình rất là khổ sở. Nhưng mà nhờ mình có phước rồi nên Phật dùng thần lực dời cái phước nhích qua, làm cho mình đỡ cảm giác bức bách khốn cùng vào trong lúc nhất thời nào đó, là như vậy. Thì bây giờ trường hợp khác là trường hợp như có người có tâm thành, có đạo đức mà chưa có phước. Trường hợp thứ hai, cái người trường hợp đầu nãy chúng ta nói là người có phước sẵn rồi, dễ Phật dời phước này qua phước kia chút xíu vậy xong mà, tại phước của người đó. Nhưng bây giờ trường hợp người này chưa có phước, nhưng mà nhìn thấy có tâm thành, có đạo đức, tuy chưa có giúp ai được, chưa có đắp được đường, chưa cất được chùa, chưa cất trường học, chưa qua phụ của bà già bên kia sửa nhà, đắp mương cho bà, nhưng mà lòng tốt có sẵn rồi. Người này chỉ cần có ai rủ đó là đi làm việc thiện được liền. Thì bây giờ đang lúc bức bách khốn cùng thì Phật giúp làm sao? Những người cho vay, người thuộc bài đó là cho vay đó. Cái người này giống như mình vay ngân hàng mà thấy có khả năng trả, một doanh nhân này có khả năng, Phật gia hộ thì mình vượt qua cảnh khốn cùng. Thì sau đó Phật biết chắc là tự nhiên người này sẽ làm phước bù lại, sẽ kiếm đường mà đắp, rồi kiếm nhà người ta hư mình giúp người ta sửa lại, vân vân, rồi sẽ đi chùa họ bác quan trai, rồi tụng kinh niệm Phật rồi vân vân vậy đó. Rồi chặt thuốc nam để đưa cho thầy Linh Hòa đi để thầy phụ chữa bệnh cho người ta như vậy. Nhưng mà chặt nhiều quá cái chừng phá hết rừng này lại mang tội. Nghĩa là giúp cho cái người, nhưng mà dù chưa có phước nhưng biết người này có tâm sẽ làm phước về sau, Phật giúp liền. Đó là trường hợp thứ hai. Còn trường hợp thứ ba là cái người có một chút lòng tin Phật mà đạo đức không nhiều, không có cái khuynh hướng làm phước mạnh, nhưng mà lúc bí quá, lúc đó làm ăn những cái công an lại bắt, bí quá cầu nguyện Phật. Nhưng mà có khi Phật che chở cho công an không bắt cũng có, Phật cho thoát lần thử coi nó có cải tà quy chánh không. Nhưng mà sau khi mà thoát qua một lần rồi hú vía rồi làm bậy, ví dụ đang ngồi đánh bài, cái công an tự nhiên đâu bước vô đặt đặt quăng bộ bài, cái niệm Phật quá chừng luôn. Thì có khi một vị thần thánh nào đó họ cũng che chở cho công an đừng bắt được đó. Công an bước vô cảnh cáo rồi họ rầy ra vài cái rồi thôi, thôi cái thoát rồi nó nhận hãy niệm Phật linh thiệt á, cái công an thì không bắt nha, không che sao đỡ thiệt. Nhưng mà rồi về cái chứng nào tật đó thì cũng bắt đầu uống rượu kiếm bài để đánh rồi lại. Thì lần sau đang đánh bài thấy công an bước vô mà niệm Phật thì Phật không che nữa, thì công an vô bắt luôn. Ở đây có ai hay đánh bài không? Còn người nào khi cầu nguyện chư Phật mà tai qua nạn khỏi rồi sau đó về nhẫn nhơ quên cái ơn Phật đã gia hộ, không chịu làm phước, lần sau cầu không linh nữa. lần sau cầu không được nữa, hãy nhớ điều đó. Chứ nhiều vị tụng kinh Phổ Môn nói rằng hãy gặp tai ương cầu Phật sẽ được cứu thoát, tin lắm, tin rồi hễ mà gặp tai nạn thì cầu Phật, còn không gặp tai nạn thôi, sống một cách phè phỡn, ăn chơi buông lung xa đọa thì lần sau cầu không được nữa đâu. Bây giờ chúng ta xét tiếp cái trường hợp gia hộ lần thứ ở mặt khác của Phật, là gia hộ giúp cho chúng sinh gây nhân làm việc thiện. Hồi nãy là chúng ta cầu Phật gia hộ cho chúng ta được cái quả, được cái quả báo, quả báo lành, hoặc để vượt qua cái tai nạn dữ. Bây giờ chúng ta cầu Phật gia hộ cho chúng ta gây được những cái nhân lành, thì đây là cái người biết tu, người biết tu. Cái trường hợp hồi nãy đó là những người chưa biết tu mà chỉ gặp hoàn cảnh bức bách thì lật đặt cầu nguyện rồi Phật sẽ cứu, thì Phật cứu tùy theo trường hợp mỗi người, nhưng đó là người chưa biết tu. Còn đến cái người mà đã tới lúc biết tu rồi đó thì hiểu nhân quả sâu, hiểu nhân quả sâu rồi mới hiểu rằng à, mọi việc trên đời này đều do nhân quả. Nếu mình không có tích cực siêng năng làm những việc thiện giúp đỡ mọi người thì mình cũng không thể mà cầu xin Phật mãi được, do đó phải siêng năng làm việc thiện. Nhưng đến khi bước ra làm việc thiện thì dễ hay khó? Ở đây ai làm việc thiện mà thấy làm việc thiện dễ hay khó?
Dạ rất là dễ. Tại vì mình không có tiền thì mình giúp công, giúp bố, và không có tiền thì mình giúp lời.
Tuy nhiên nó không có đơn giản, có nhiều trường hợp rất là phức tạp. Có những lúc, có những chuyện mình muốn làm mà không làm được, không đơn giản. Hoặc là ví dụ như có khi mình thấy một cái đường nó hư, mà đường cái chỗ đó nguy hiểm, vắng vẻ, nên nhà nước cũng chưa có chú ý tới để sửa sang, thì mình muốn làm mà đoạn đường hư nặng, mà mình thì nghèo, cà phê năm nay thì thất, chôm chôm thì rớt giá, vân vân, nên mình không làm được, mà mình muốn sửa con đường để làm phước, mà lúc đó mình đứng mình nhìn là không được. Nhưng nếu cầu nguyện Phật thì bỗng nhiên có những cái may mắn bất ngờ tới để làm. Thì ở đây niệm Phật mà để cầu gây nhân làm việc thiện thì rất linh, Phật gia hộ rất là mạnh. Còn mình cầu nguyện mà để được trúng số thì không có. Hoặc là cầu nguyện mà để được cho, hay là ai thấy mình là cũng cưng mình hết, rất là khó. Mà cầu nguyện mà cho mình tự nhiên đi đường mình lượm được tiền của ai rớt, không có. Nếu cầu quả báo là không được. Nhưng mà để cầu gây nhân lành thì Phật gia hộ rất là mạnh. Hoặc là ví dụ như người đó khi hiểu đạo rồi cũng muốn cho người khác hiểu đạo, thì làm phước bằng vật chất cũng có, nhưng mà cái thiết tha của người này, cái tâm nguyện người này là muốn cho người khác hiểu đạo. Bây giờ muốn cho người khác hiểu đạo thì mình không biết làm cách nào, không biết làm cách nào, thì cầu nguyện Phật thì tự nhiên sẽ biết cách làm được, và tự nhiên có người đưa việc tới cho mình làm đi. Hoặc là đưa mình cái máy sang băng, đưa đóng băng ngồi đó sang giùm cho người ta. Hoặc là quen biết ai đó thì cứ tự nhiên lần lần mình rủ người ta đi chùa, rồi người ta nghe mình nói, đó là do tâm mình cầu nguyện, cái mình rủ người ta nghe lời, người ta đến chùa, người ta nghe pháp, người ta lạy Phật, là mình đã giúp người ta hiểu đạo. Hoặc là khiến duyên gì tới, tự nhiên mình có tiền, mình in được rất nhiều cái sách giáo lý để mình phát cho người ta đó. Chứ không phải là muốn làm việc thiện là làm đâu. Nhưng có nhiều người đến than với tôi hoài, thưa thầy, con cứ cầu nguyện cho con trúng số để con cúng thầy cất chùa, mà sao cầu hoài không được. Tôi cười. Nên làm việc phước không có dễ đâu, làm phước không dễ, phải có phước rồi mới làm phước được. Ví dụ như là tụi con phải có cái phước để trúng số, rồi sau đó tụi con mới lấy cái tiền đó mà cúng chùa hay làm những việc thiện gì được, chứ không phải là dễ đâu. Chứ không phải hễ mình muốn làm phước cầu nguyện cái là mình có tiền tới rần rần liền. Nghĩa là chúng ta cầu nguyện Phật gia hộ cho chúng ta làm được những việc thiện, chứ không phải là mọi chuyện là dễ dàng khi chúng ta muốn gây nhân. Mà có những cái phước về vật chất, những cái muốn gây nhân về vật chất đòi hỏi mình phải có cái phước trước. Như bây giờ mình muốn cất một cái trường học, mình muốn mình cầu nguyện coi vậy chứ không dễ. Tại mình đâu có đủ tiền liền, mình đâu có phước để có một số tiền liêu lớn mà hiến đất rồi cái xây trường học liền, không phải dễ như vậy. Phải tích lũy từ cái phước nhỏ lên cái phước lớn. Mà tuy nhiên những việc phước nhỏ nhỏ mà không cần phải tốn vật chất quá nhiều, mà chỉ đòi hỏi tinh thần công sức, thì thường là Phật gia hộ mình rất là nẹ, rất là nẹ. Như ví dụ mình thấy có cái ông hàng xóm, ổng hay làm say sưa be bét, rồi mất tư cách, làm khổ vợ con, làm ồn não hàng xóm, thì mình muốn độ. Bình thường mình qua mình nói mấy câu trước câu sau là coi chừng ổng chửi. Nhưng mà nếu mình ở nhà mình thiết tha, mình cầu nguyện Phật trước, tới chừng qua mình gặp ổng, mình nói chuyện, nói điều hơn lẽ phải, vậy tự nhiên ổng ngồi nghe. Đó là những cái mà không tốn về vật chất, mà chỉ đòi hỏi cái thiện chí của tinh thần để làm việc thiện, thì Phật gia hộ mình rất là mẹ. Đó là sự gia hộ bí mật đó. Nên ở đây là người biết tu thường chỉ nên cầu Phật gia hộ để cho mình gây nhân, để làm được phước, chứ đừng có cầu Phật gia hộ cho mình hưởng được quả. Đó là cái người biết tu là như vậy đó. Chưa biết tu thì thôi buộc, người ta cứ cầu nguyện Phật điều này điều kia cho đỡ khó khăn trong cuộc sống. Nhưng hiểu đạo rồi thì chấp nhận cái khó khăn trong cuộc sống mà chỉ thiết tha cầu để làm được những điều thiện. Bây giờ cái thứ ba là cầu Phật gia hộ để cho chúng ta có được sự tu tập tốt. Cái chỗ này là cái rất là khó. Chỗ này là cái chỗ rất là tế nhị. Giáo lý của đạo Phật mênh mông như vậy, cái sự dụng công ở trong tâm thì cực kỳ tế nhị phức tạp. Nếu mình không có phước, không có sự gia hộ của chư Phật thì tu tập rất dễ sai. Mà đi học giáo lý rất dễ gặp giáo lý tà. Giáo lý tà này không phải giáo lý ngoài đạo Phật nữa, cũng là những vị thầy đầu tròn áo vuông ở trong đạo Phật, nói kinh Phật mà giảng một lát vẫn lọt ra đường tà liền. Không phải dễ, bởi vì giáo lý đạo Phật quá nhiều, quá mênh mông. Nếu mà chỉ hiểu là chút xíu tà liền, mà chúng ta không có phước, không được sự gia hộ, là rất dễ gặp tà sư. Tà sư này ngay trong đạo Phật, không phải bên ngoài. Như nãy chúng ta nói, một cái tà rất nhỏ, như mình đã chê cái tôn giáo thần quyền là lệ thuộc vào thần thánh, mình chê. Và sau đó mình lại chấp nhân quả là chỉ tự dựa vào sức mình, không cần sự gia hộ của chư Phật, thì đây là cái đường tà mới liền, rơi một đường tà thứ hai liền. Và cái trung đạo là gì? Tin nhân quả nhưng vẫn tin vào sự gia hộ của chư Phật, đó là trung đạo. Mà cái điều này nhiều khi vị thầy đó ổng rơi vào cực đoan, ổng giảng mình cực đoan theo. Hoặc là ví dụ như mình đang siêng làm phước, gặp ông thầy ổng giảng, ổng chia hai phước vô lậu, phước hữu lậu. Ổng chê mình làm phước hữu lậu là dở, phải tu thế này tu thế kia mới là phước vô lậu. Thì mình nghe mình không phân biệt được đúng sai, cái mình tin ổng, mình bỏ hết những chuyện công đức mình làm, rồi để chỉ còn tu tập để gọi là tìm phước vô lậu cho nó cao siêu thôi, là rơi vào đường tà luôn. Đó cũng là một tà kiến. Nên chúng ta thấy nếu mình không có phước, không có may mắn, mình đi học giáo lý học trật liền gặp sai chỗ liền, mà cái sai nó trong đường tơ kẻ tóc, không thấy. Mình cũng ngồi nghe ông thầy đó nói cái gì cũng Phật, cũng Bồ Tát, cũng nhân quả, cũng hữu lậu, cũng vô lậu, cũng thập thiện này kia nọ, đâu có chữ nào ngoài đạo Phật. Vậy mà trật hết trơn mà mình không hay, trật hết không hay. Nên nội mà đi tìm được cái giáo lý cho chân chính để học rất là khó, rất khó, không phải dễ. Nên nếu mà mình không có phước, không có được sự gia hộ, khó gặp được minh sư. Nên có nhiều người đến hỏi tôi, thưa thầy làm sao cho con gặp được minh sư. Tôi mới trả lời, nếu mà Phật tử biết ai là minh sư thì Phật tử giỏi cũng gần bằng ông minh sư đó, là khỏi học nữa. Nhưng mà cái khó là vì mình, thứ nhất là mình chưa giỏi nên mình không biết ai là minh sư, thì phải lạy Phật cầu nguyện trước. Cứ hàng đêm thắp nhang lạy Phật là xin Phật gia hộ cho con gặp được minh sư, để con không bị rơi vào tà kiến. Thì lạy Phật một thời gian, khiến tự nhiên khiến mình gặp một ông thầy. Ông thầy đó, ông tròn, mập, đẹp trai đó. Người mập mạp thì đó, mình sẽ biết đó là minh sư đó. Còn nếu mình lang thang gặp ông nào gầy ốm bệnh hoạn thì biết coi chừng ông này không phải minh sư. Thì đây là nhờ Phật gia hộ mà mình gặp được giáo lý, gặp được thầy lành bạn tốt, chứ không phải tự sức mình. Rất nhiều người trí thức giỏi vắn bằng cấp cao mà vẫn bị tà sư dụ tuốt lúc, vẫn bị như thường. Đến gặp ông thầy nào đó, ông nhìn mặt ông nói quá khứ bị lai, hết hồn liền, tin ông này đắc đạo. Mà đã rớt vào cái niềm tin rồi, ông nói gì nghe đó, không dám phản biện. Thẩm sâu trong lòng mình nghe nói câu nào chấp nhận câu đó, mà không bao giờ ngồi bình tĩnh xét lại coi ông thầy mình nói đúng hay sai. Vì bị hớp hồn do cái thần thông của ông, rồi từ từ bị dắt vào đường tà không hay đó. Còn cái người mà có trí tuệ, không phải có trí thức, có trí tuệ đó, nghe ông thầy cũng nói chứ vẫn lặng lẽ xét lại hết. mà khi mà xét lại mình thấy nó phù hợp với lương tâm, mình thấy mình chấp nhận. Không phải mình hay hơn thầy, nhưng vẫn phải có cái tự chủ của mình. Ví dụ như nãy giờ quý Phật tử nghe tôi nói như vậy, người nào mà nghe nói câu nào chấp nhận câu đó, nghe nói câu nào chấp nhận câu đó, người này có ngày bị tà sư dụ. Cho nên quý Phật tử nãy giờ ngồi nghe tôi nói vậy, nghe câu nào phải xét câu đó, nghe câu nào xét câu đó lại hết. Thì sau này gặp bất cứ ông thầy nào cũng vậy, cũng nghe xét lại, nghe xét lại. Nhưng mà đừng có đem hỏi câu này đầu kia mất lòng. Phải có nhiều người thì cười lắm, nghe tôi giảng hoặc nghe băng tôi giảng, cái đem cái giáo lý của tôi đến hỏi một vị hòa thượng khác, nói ủa sao hòa thượng giảng về rồi trong ông chân quan ông ốm xấu xấu ông giảng vậy, cái khiến mất lòng. Nên thôi ráng tự xét trong lòng mình, đừng có hỏi mình, hỏi mình đừng lấy tên tôi ra hỏi chị, mất lòng hàng xóm. Là mình giống như mình thích hơn đụng chạm với vị hòa thượng lớn đúng không? Rồi cái sự dụng tâm ở bên trong cũng vậy. Ví dụ như khi mình niệm Phật, khi mình tọa thiền, thì cái phương pháp để nhiếp tâm không phải dễ, cực kỳ khó. Tâm mình là cái gì vô hình vô tướng, mình không nắm bắt được rõ, nó rất trừu tượng, rất mơ hồ. Rồi kêu bây giờ định tâm lại, mình tâm lung tung hết, lấy tâm nào để định tâm nào, lấy tâm nào để giữ tâm nào. Nhưng cái điều đó rất là khó. Đây nếu mà không có phước, không có sự gia hộ của chư Phật, chư Bồ Tát, thì hầu như không ai nhiếp tâm được hết. Tất cả những người ngồi thiền mà tâm nhiếp vào trong yên lặng được, đều có sự âm thầm gia hộ của chư Phật, chư Bồ Tát hết, chứ không có ai tự mình được hết. Đây là điều mà chúng ta phải nhớ. Một ngày nào đó quý Phật tử ngồi thiền, tâm mình chợt trở nên yên lặng, thì ý nghĩ đầu tiên của mình phải hiểu là đây là sự gia hộ của chư Phật. Mình phải biết ơn chư Phật và tiếp tục giữ cái sự khiêm tốn, chứ đừng có ý à tôi tu nhiều năm quá, bây giờ tôi sắp sửa đắc đạo. Nếu mình có khởi ý nghĩ đó thì mất liền. Đó là cái ý nghĩa của kiêu mạn và vô ơn. Nhớ như vậy. Ví dụ như có nhiều người tu hơi thở, tu thời gian bỏ sợ. Nhiều người mẹ gặp tôi mẹ than, trời tu hơi thở khó thì. Chính bản thân tôi cũng vậy. Khi hồi còn nhỏ tôi cố gắng điều hòa hơi thở mà điều hòa không được, không biết tại sao, rất là khó khăn. Nên sau này tôi không có dám tu hơi thở. Đến mãi sau này rồi đó, bắt đầu quyết tâm đó, bỏ mấy tháng nghiên cứu hơi thở, dụng tâm từ từ để tìm ra cái nguyên tắc của nó, rồi mới hiểu được cái dụng công hơi thở. Dụng công cách này thì phải như thế nào, dụng công cách kia thì phải như thế nào trong hơi thở, thì mới thấy là nó không có dễ. Thế nên chút chút đó thôi. Mà nếu mình thật sự không có phước, không có sự gia hộ, thì mình dụng tâm sai liền. Tại ông thầy ông nói là ông đúng rồi, nhưng mà nói qua ngôn ngữ, mình nghe qua ngôn ngữ, mình hiểu qua tâm mình trật, hiểu qua cách khác, nên mình dụng công sai liền. Ở đây chỉ có cái phước á, làm cho mình hiểu đúng như cái ý của ông thầy, hiểu đúng như ý của ông thầy, chứ không phải dễ. Hoặc là mình nói rằng cái biết, nói rằng khi mà tâm thanh tịnh thì cái tâm đó không có một ý nghĩa nào hết, nhưng mà vẫn biết rất rõ. Mình nghe vậy mình đi tìm cái biết không thấy, thì cái duyên nó không có đủ, phước chưa tới, mình không thấy được. Nhưng lúc nào đó cái duyên cái phước nó đủ, thì chợt nhiên một lúc nào đó tâm mình lắng xuống rỗng rang mà biết rất rõ, và cái biết nó, cái tỉnh giác nó còn sáng hơn lúc trước, thì lúc đó mình mới hiểu à cái biết là đây, cái biết tỉnh giác là đây. Dĩ nhiên cái đó chưa là cái gì đâu, chỉ mới là có chút tỉnh giác sơ sơ thôi. Nhưng mà nếu mình không có duyên có phước thì vẫn không biết được nó là cái gì. Hoặc là cái người tu á, là không có bị, không được để cho vọng tưởng gạt mình. Hễ cái ý nghĩa nó khởi lên thì mình phải biết ngay liền, chứ không được trôi nó mãi. Ví dụ như mình đang ngồi thiền, cái chợt ý nghĩ khởi lên cà phê có thể là lên giá, ngang đó mà nếu mình chặn lại được thì nó yên. Nhưng mà mình quên, thấy ham rồi, nhưng mình nghĩ thêm, bây giờ làm sao mình tích trữ lại, mình nghĩ thêm câu nữa, làm sao mình qua bên kia mình vụ mua được cái giá cà phê rẻ chơi. Rồi mình khởi thêm ý nghĩ nữa, sang năm mình trồng mớ, mình khai phá mình mớ, trồng mớ thiệt nhiều cà phê thêm. Nghĩa là từ ý nghĩa ban đầu nó vô minh, nó khởi lên, mình trôi theo mãi rồi đi mất luôn. Đó là vọng tưởng. Còn cái tỉnh giác mà nó buông được vọng tưởng ngay từ đầu, là ví dụ như vừa khởi lên cà phê có thể tăng giá, mình biết ngay cái câu này là một câu lừa gạt này, không theo nó buông ra để giữ tâm thanh tịnh trở lại. Thì cái sức tỉnh giác để mà không bị câu vọng tưởng ban đầu nó gạt, cái đó do phước mà thành, không có dễ. Không có tài cán nào ai được cái này. Nên có một lần một người Phật tử hỏi tôi, thưa thầy, con ngồi thiền mà nhiều khi hay bị quên, bị vọng tưởng dẫn đi, thì cho con cái phương pháp nào để đừng như vậy. Tôi trả lời, không có một phương pháp nào làm nên cái điều kỳ diệu đó hết. Tất cả chỉ do phước thôi. Cho nên Phật tử yên tâm là làm phước, yên tâm là lạy Phật. Đến lúc nào chín mùi, tự nhiên cái sức tỉnh giác tăng lên, thì mình thắng được vọng tưởng tự nhiên đó. Tự nhiên vọng tưởng khởi, biết nhẹ nhàng buông liền. Đó là cái phước. Còn nếu không phải như vậy thì không có phương pháp, phương pháp của trời tiên nào mà có thể làm được điều đó. Nhớ như vậy, mọi phương tiện, mọi pháp môn chỉ là những phương tiện tạm thời, chỉ là cái duyên tạm thời. Cái gốc của sự tu hành bên trong tâm mình vẫn là cái phước. Đó là như vậy. Rồi cái tâm mà không vọng tưởng rất là khó, tâm nó không có dễ đạt được. Nên nhiều người tu 5 năm, 10 năm vẫn than mà tâm con không định được. Là như vậy, cái không phải dễ. Nên ở đây nếu mà không có sự gia hộ của chư Phật, chư Bồ Tát ngấm ngầm, thì chúng ta rất khó vượt qua chỗ này. Thường là những người mà tu mình dễ nhất tâm đều có cái sự gia hộ âm thầm của chư Bồ Tát nào đó. Cái sự gia hộ âm thầm đó thuộc nhiều loại. Thường thì chư Phật ít có trực tiếp gia hộ cho mình, mà Ngài chỉ để lại cho chư Bồ Tát và các vị thiên tử giúp mình để cho các vị đó có phước. Chứ nếu mà Phật đã viên mãn công hạnh vào Niết Bàn rồi mà còn làm đầu này làm chuyện kia nữa thì những vị Bồ Tát thất nghiệp. Mà Phật thì thương chúng sinh, thương các vị Bồ Tát, muốn tạo điều kiện cho mọi người làm phước. Mình nói ví dụ như thế này thôi. Con, mình là cha mẹ, mình biết đạo, biết nhân quả, mình có con, cái mình thương con, mình sợ nữa, mình bây giờ có để lại gia tài nó cũng phá mất, chi bằng cho nó tập làm phước. Mình mới chỉ con mình đó, con bên nhà đó có người nghèo đó con đem gạo qua giúp người ta đó. Chứ mình trực tiếp mình đem qua thì dễ rồi phải không, mình đã quá biết rồi. Nhưng mình muốn cho con mình làm để cho con mình có phước. Thì chư Phật cũng vậy đó. Thế là chư Phật biết hết chúng sinh thế này thế kia, nhưng mà Ngài không trực tiếp làm đâu. Luôn luôn Ngài gợi ý cho các vị Bồ Tát, các vị thiên tử làm chuyện này chuyện kia. Mà các vị thiên tử đó cũng nhiều loại lắm. Như trong tất cả chúng ta đây, nhiều khi năm đời trước, 10 đời trước, chúng ta có ông bà tổ tiên nào đi tu đắc đạo đâu mất, ổng trên cõi trời. Rồi do có duyên với mình nên ổng ở trên trển, với ổng đang nhìn xuống mình, vẫn đang nấm ngầm gia hộ cho mình, giúp mình đi chùa, giúp mình tu tập, giúp mình gặp được giáo pháp. Rồi khi mà mình bắt chân lên mình ngồi thiền thì họ bí mật dùng thần lực giúp mình giết tâm. Cho nên cái sự gia hộ của mình, cái sự giết tâm của mình đều có cái sự gia hộ bí mật nào đó, chứ không phải là không. Đó là cái sự gia hộ của Phật trong lúc tu tập về tâm linh. Nãy chúng ta nói ba cái rồi phải không? Thứ nhất là giúp vượt qua khó khăn, là cầu về quả báo. Thứ hai là cầu sự gia hộ của Phật trong lúc làm việc thiện nè. Thứ ba là cầu Phật gia hộ trong lúc tu tập tâm linh. Và thứ tư nữa là cầu Phật gia hộ trong lúc mình thành công vinh quang. Ủa, mình thành công vinh quang rồi cầu Phật gia hộ chi nữa? Ai biết?
Dạ con cầu là mình đâu có tội gì, mình phải nhờ trên Phật gia hộ biết tổ nhà.
Không phải. Thế là ví dụ như mình đã đạt được mục đích rồi, khổ đã hết rồi nè, việc thiện đã làm được nhiều rồi, tu tập đã tiến bộ rồi, công thành danh toại rồi, giờ cầu Phật chi nữa? Ai biết? Có ai thuộc bài? Đúng, có thuộc bài đó. Hôm trước như là tôi cũng giảng điều đó ở đây, thấy không? Trong ba bài văn tư tu là lúc mà thành công, lúc mà vinh quang đó, là lúc mình dễ khởi tâm kiêu mạn. Trong vinh quang người ta không có giữ được mình, ai cũng bị đó. Nên những lúc đó mới là lúc chết, rất là lúc nguy hiểm. Nên thấy một người đang đứng trong vinh quang, mình phải biết thương hại người đó. Vì chỉ cần nhúc nhích tâm kiêu mạn cái là cuộc đời tiêu. Đời này những đời sau từ từ công đức đi xuống rồi mất hết. Đó là như vậy. Mình nhất là mấy thầy nữa. Mấy thầy mà nổi tiếng một chút thì gặp Phật tử tôn kính dữ, thì cái sự tôn kính của Phật tử lâu ngày nó xói mòn mất cái lòng khiêm hạ của ông thầy luôn. Ví dụ như ở buổi ban đầu đi, ông thầy ổng rất là tốt, ổng cũng khiêm tốn đó. Nhưng mà rồi Phật tử làm hư ông thầy, gặp thầy đau quỳ xuống lại đó, tôn vinh nó đủ điều hết trơn. Ông thầy ổng cũng ráng kềm, ráng giữ cho khiêm tốn. Nhưng mà năm này qua năm kia rồi, bức ông thầy chịu hết nổi, mất cái lòng khiêm tốn đi. Và mất lòng khiêm tốn rồi thì có nghĩa là ông thầy đã từ từ thoái đọa trở lại, công đức không còn nữa. Rất đáng sợ. Cho nên sau này mà quý Phật tử phải để ý điều này. Mình tôn kính ông thầy thì mình được phước, rất tội nghiệp cho ông thầy. Nên đây là điều mà phải nhắc các tăng ni. Còn Phật tử nếu mà có ai phát tâm đi tu, sau này lên làm sư bà hòa thượng, thì cũng phải nhớ điều này. Ở đây ai định đi tu làm sư bà đó, nhớ tay lên. Ai định đi tu làm hòa thượng đó, thì hãy coi chừng cái điều này. Coi chừng cái điều mà khi mình tạo bao nhiêu công đức mấy chục năm trời, cái phước đó khiến cho mọi người ngưỡng phục. Rồi gặp mình đâu quỳ xuống lại đó, gặp đâu quỳ xuống lại đó là lúc đó lúc chết. Lúc đó là người ta đang đào cái xuống, đào cái hố thì mình từ từ. Thì phải làm sao? Giờ phải làm sao thoát ra?
Thấy mình lại thì nói không, đừng lại tôi mà lại hãy lại Phật, đừng lại tôi gì, tôi cũng là người phàm, tôi xuất thân tôi đi tu thôi, còn có lại thì đại Phật lại tôi cũng không thọ.
Phải làm sao, có ai có kiến gì thêm? Không, à, thầy không phải nói thầy mà nói cô á. Ví dụ như sau này cô tu làm sư bà thì sao? Ví dụ một kiếp nào đó mình đi tu, thấy không? Với Phật tử nha, những lúc mình ở trong vinh quang vậy đó, người ta có tôn kính biết. Nói ví dụ như bây giờ mình đi giảng, hai hàng Phật tử đứng hai bên mình chắp tay đón chào như vậy, thì những cái đó là những cái hòa. Giờ phải làm sao đây?
Thưa thầy, không phải hòa. Cái theo sách thầy học cái gì tôn sư trọng đạo, mà nếu mà bây giờ một người Phật tử mà gặp thầy mà có bình thường quá thì có lương tâm.
Dạ đúng rồi, nói thầy hiểu là bổn phận của cư sĩ đối với quý thầy thì phải tôn kính, thì đó là bổn phận, là người Phật tử rất đúng, không có gì sai, không có chê gì đó trơn á. Nhưng mà phần ông thầy đó coi chừng. Nhưng bây giờ thì quý Phật tử thử tưởng tượng mình là ông thầy trong cái hoàn cảnh được người ta tôn vinh như vậy, thì phải làm sao để giữ mình? Vì nếu không một thời gian thôi mình cầm cự thì 5 năm nữa là chết rồi. Cứ cho gặp ai cũng lạy lục 5 năm sau thôi là cái lòng khiêm hạ mình mất liền. Mình cũng ráng giữ lắm nhưng mà giữ không nổi. Người ta cứ làm riết 5 năm sau là ông thầy đã bứt hết khiêm hạ. Mà hết khiêm hạ rồi có nghĩa là cái đạo đức ông thầy đó đang tan vỡ từ từ, không còn gì để nói nữa. Như vậy phải làm sao?
Thế nếu như vậy thì bây giờ đặt một cái giả thuyết, bây giờ tôi đã thầy hay là hoặc là tôi là ở trên ta, nhưng mà ở dưới người ta tôn kính mình, thế đồng nghĩa với mà mình nên đừng tỏ là kiêu căng, có nghĩa là coi như là mình đừng có tôn kính trong cái vô tâm của mình, thì là đạt được kết quả đại khái. Như bây giờ tôi dựa tất cả là không biết gì, nên tôi hướng dẫn họ một cái gì đó, nhưng mà tôi đừng lấy cái đó để tôi coi như là tôi tôn vinh thì thành ra
thì đúng là khi mình nói thì ai cũng có thể lý luận như vậy. Khi đặt cái vấn đề này ra thì ai cũng sẽ trả lời là thôi mình ráng không, lúc đó mình giữ khiêm hạ như thế không. Nhưng xin thưa không được, vì nếu nó dễ là nãy giờ chúng tôi trả lời ra rồi. Vì nếu nó dễ là chúng tôi đã trả lời xong rồi, vì nó không có dễ. Vì chỗ này là chỗ quá vi tế, quá khó, rất cực kỳ khó. Nên ở đây mà nếu không thường xuyên lạy Phật cầu nguyện chư Phật gia hộ để giữ mình, thì 5-10 năm sau người ông thầy bứt liền, tan vỡ liền. Có khi chỉ còn cái vỏ thôi, còn cái vỏ, còn cái hào quang nó vậy, chứ bên trong rỗng hết rồi, rất đáng sợ. Nên đây là cả một quá trình rất khó khăn. Mấy cái trước thôi vậy chứ dễ, mấy cái trước gặp hoàn cảnh bức bách cầu nguyện Phật gia hộ vượt qua. Khi muốn làm việc thiện cầu nguyện Phật gia hộ để làm việc thiện, khi muốn tu tập khi tìm giáo pháp cầu nguyện Phật gia hộ để tìm được minh sư giáo pháp và tu tập, coi việc chứ dễ. Nhưng đến lúc trong vinh quang đó mà cầu Phật gia hộ để giữ được tâm khiêm hạ vững bền thì rất khó khăn. Chính cái khó khăn này là cái thử thách của ông thầy, vì càng lên cao càng khó khăn. Giờ chúng ta nói thêm vài điều một chút để chấm dứt buổi giảng này. Bây giờ thì người Phật tử lúc nào cũng phải có Phật ở trong tâm, vừa trong lý trí mà vừa trong tình cảm. Thế nào là có Phật ở trong tâm, vừa trong lý trí vừa trong tình cảm? Ở trong lý trí là sự hiểu biết đúng, là mình biết thế này, biết rằng lòng thương yêu của chư Phật với chúng sinh là vô hạn, cái biết đó là lý trí. Biết rằng sự gia hộ của chư Phật đối với chúng sinh là vừa sâu sắc mà vừa công bình. Nãy chúng ta nói rồi, cái biết đó là lý trí. Chúng ta biết rõ rằng lòng tôn kính Phật là cái nhân cho tất cả mọi công đức khác. Cái biết đó là lý trí. Như vậy chúng ta biết ba điều là thuộc về có Phật ở trong tâm mình. Với lý trí là biết rằng Phật thương yêu mình. Thứ hai là biết Phật gia hộ mình vừa sâu sắc như vừa công bình. Thứ ba là mình biết rằng nếu mình tôn kính Phật thì mình gây được cái nhân lành cho mọi cái nhân khác. Đó là có Phật trong tâm mình với lý trí. Bây giờ là có Phật trong tâm mình bằng tình cảm, là lúc nào mình cũng giữ được lòng thương kính Phật, biểu hiện qua các nghi thức. Mỗi sáng mỗi tối là thắp hương lạy Phật. Đây tôi không có nói chữ tôn kính Phật mà nói chữ thương kính Phật, nghĩa là kính Phật mà mình thương như thương cha mình, chứ không có tôn kính. Bao nhiêu lần trước thì chúng tôi nói trên nguyên tắc là tôn kính, nhưng hôm nay chúng ta nói trên tình cảm là thương kính Phật. Cái lòng kính nó vô biên, nhưng lòng thương yêu cũng vậy, cũng vô hạn. Thương Phật này, thương như thương cha mình, làm được không quý Phật tử? Sáng tối đều lạy Phật. Rồi mỗi khi mình đi đường, nhiều khi mình thấy hoa đẹp mua về ít chiếc cúng Phật, được không? Không cần nhiều, như một hai cọng cắm lên bàn Phật cho trang nghiêm chút xíu thôi. Một cành hoa, một chiếc lá thôi, cũng là bày tỏ cái lòng thương kính Phật. Đó là có Phật trong tình cảm. Rồi ví dụ như quý Phật tử đi trên đường như vậy, ở không làm gì, nghĩ tào lao tùm lum chuyện chứ, cứ thong thả ngồi đó niệm Phật. Đó là có Phật ở trong tâm mình thường xuyên. Làm được điều đó không? Được không? Rồi khi rảnh rang mình niệm Phật. Rồi khi mình làm bất cứ việc gì, mình cũng mong là không bao giờ làm sai lời Phật dạy. Nhớ như vậy, mỗi khi chúng ta làm điều gì, có quyết định điều gì khó khăn, hay sắp sửa làm điều gì trong Phật Pháp, thì luôn luôn cầu nguyện chư Phật gia hộ cho con lúc nào cũng làm đúng được ý của Phật. Đó. Là như vậy, chúng ta đã có Phật trong lý trí và trong tình cảm, vì mình hiểu rõ nhân, hiểu rõ quả, và mình thường giữ được cái lòng thương kính Phật thường xuyên. Nếu người nào mà có cái tâm như vậy thì chắc chắn đời sau sinh vào nơi nào cũng ở với chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh. Một điều nữa, người Phật tử phải có bổn phận đối với Phật. Mình thương Phật, kính Phật thì phải làm vẻ vang cho Đức Phật, phải truyền bá lời dạy của Phật đi khắp nơi. Đó là cái trách nhiệm của người đệ tử Phật. Chứ không phải thương kính Phật rồi giữ Phật nhà mình thờ, không phải. Phải làm sao cái lời Phật dạy lan đi khắp nơi. Nhưng mà khi đem cái giáo pháp đến với mọi người nó không có dễ. Gặp những người họ không có căn cơ trong Phật Pháp, nhiều người họ không tin Phật Pháp, không tin nhân quả, thì những lúc đó rất là khó khăn. Nhưng mà lúc đó là lúc thử thách cái lòng hiếu của mình đối với Đức Phật. Mình âm thầm cầu nguyện sự gia hộ của chư Phật để mình làm cho cái gọi là cái giáo pháp của Phật lan đi khắp nơi, để làm cho trái đất này trở thành vương quốc của gì, của đạo đức, của từ bi, làm cho tất cả. Chúng ta nhớ, chúng ta đừng có nói là một cái vương quốc gì của đạo, phải. Chúng ta mong sao chúng ta làm cái sức mình, làm tất cả mọi điều khiến cho trái đất này trở thành cái vương quốc của từ bi, của đạo đức. Nên hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau về cái sự gia hộ của chư Phật, là chúng ta lúc nào cũng khép mình trong sự thương yêu tôn kính Đức Phật, và làm tất cả để cho ánh sáng của Phật Pháp lan đi khắp nơi. Thôi thì cầu chúc cho quý Phật tử là những ngày tháng sắp tới được tinh tấn tu hành, được mọi điều tốt lành, khai mở trí tuệ để càng lúc càng hiểu sâu giáo lý và gây nhân lành mãi mãi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.